Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Trọng Nghĩa, Thủy My, Thanh Hà và Tú Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 17 tháng 9 2019. Hoa Kỳ chuẩn bị trả đũa vụ tấn công cơ sở dầu hỏa của Ả Rập Xê Út mà Iran bị cáo buộc là thủ phạm. Trưởng đặc khu Hồng Kông mở đối thoại hy vọng làm dịu tình hình. Thủ tướng Anh Johnson vẫn không thuyết phục được Liên hiệp châu Âu về Brexit. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện trong hồ sơ Iran, Tổng thống Donald Trump vẫn tiền hậu bất nhất. Theo dòng thời sự, Mike Pompeo, cột trụ cuối cùng trong chính sách ngoại giao của Donald Trump. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ đang chuẩn bị trả đũa các vụ tấn công vào cơ sở dầu hỏa của Ả Rập Xê Út mà Iran bị cáo buộc là thủ phạm. Sau khi tuyên bố hôm Chủ nhật sẵn sàng trả đũa, hôm qua Tổng thống Donald Trump đã họp ekip của ông để bàn về tình hình hiện nay và mọi người đang chờ xem Tổng thống Mỹ có ra lệnh oanh kích vào Iran hay không. Tuy nhiên, ông Donald Trump lại có thái độ không hoàn toàn dứt khoát. Từ Washington, thông tin viên Anne Corbe gửi về bài tường trình.
Dimanche, le président avait assuré sur Twitter qu'il était prêt à riposter.
Hôm Chủ nhật, Tổng thống tuyên bố trên mạng Twitter là ông sẵn sàng trả đũa vụ tấn công vào các cơ sở dầu hỏa của Ả Rập Xê Út sau khi Ngoại trưởng Mike Pompeo khẳng định chính Iran là thủ phạm. Thế nhưng ngày hôm qua thứ hai, thì ông Donald Trump lại có giọng điệu bớt đe dọa hơn. Ông nói, tôi không muốn gây chiến với bất cứ ai. Tôi không phải là một người muốn chiến tranh. Tổng thống Mỹ nói thêm, rất có thể là Iran là thủ phạm vụ tấn công này. Thế nhưng hiện còn quá sớm để khẳng định điều đó. Chủ nhân Nhà Trắng còn bảo đảm là hiện Hoa Kỳ chưa dự trù một chiến dịch quân sự nào. Nhưng ông nhắc lại, quân đội Mỹ là quân đội được trang bị tốt nhất trên thế giới, có những phi cơ hiện đại nhất, những tên lửa đáng gờm nhất, tức là nếu cần, có thể làm cho đối phương bị tổn thất nặng nề. Ông Donald Trump tiếp tục khi thì tỏ ra cứng rắn, lúc thì lại có thái độ hòa dịu. Nhưng về cơ bản, Tổng thống Hoa Kỳ vẫn chống lại việc Mỹ tham gia vào một cuộc xung đột mới. Cách đây 3 tháng, Tổng thống Trump vào giờ chót đã hủy bỏ việc tung lực lượng đánh Tehran sau vụ bắn rơi một máy bay không người lái của Mỹ.
Anne Corbe, Washington, RFI.
Trong khi đó, hôm nay trên trang web chính thức của ông, lãnh đạo tối cao Iran giáo chủ Ali Khamenei đã loại trừ khả năng thương lượng với Hoa Kỳ. Sau đó, trên mạng Twitter, giáo chủ Khamenei nói thêm là nếu Washington trở lại với Hiệp định Hạt nhân 2015 mà họ đã rút khỏi vào năm ngoái, thì Hoa Kỳ có thể tham gia vào các cuộc thảo luận, nhưng với Iran và các nước tham gia khác vào Hiệp định này. Về tình hình tại Hồng Kông, trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga hôm nay loan báo sẽ mở các cuộc đối thoại với người dân ngay từ tuần tới, đồng thời bà nhắc nhở là cần phải chấm dứt bạo lực.
Bà Lâm nói với báo chí, xã hội Hồng Kông đang chồng chất nhiều vấn đề kinh tế, xã hội và cả chính trị. Bà hy vọng các hình thức đối thoại khác nhau sẽ làm dịu bớt tình hình. Trưởng đặc khu đề cập đến vấn đề nhà ở tại Hồng Kông, một trong những thành phố có mật độ dân cư đông nhất thế giới, đặc biệt lớp trẻ vô cùng bất mãn, giá địa ốc cao ngất ngưỡng tại đây. Tuy nhiên, bà Lâm nhấn mạnh, đối thoại không có nghĩa là không trấn áp, diệt trừ bạo lực luôn là ưu tiên. Hôm qua, cảnh sát Hồng Kông thông báo đã bắt giữ 89 người vào cuối tuần. Kể từ khi khởi đầu phong trào phản kháng đến nay, đã có gần 1.500 người bị câu lưu. Các vụ đụng độ giữa người biểu tình và những nhóm thân Trung Quốc cũng diễn ra. Trang web độc lập Hong Kong Free Press đăng nhiều hình ảnh và video cho thấy các đối tượng thân Bắc Kinh tấn công, đe dọa người biểu tình bằng dao, kệ sắt và ghế xếp ở trạm metro. AP cho biết bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cũng than phiền việc các công ty truyền thông quốc tế từ chối giúp đánh bóng lại hình ảnh của Hồng Kông. Sau thông báo rút lại dự luật dẫn độ, chính quyền Hồng Kông đã bỏ tiền mua quảng cáo trên báo Úc và Pháp. Nhưng về mặt quảng bá, phe phản kháng làm rất tốt với nhiều hình thức tranh thủ sự ủng hộ của thế giới, chẳng hạn tuần hành với các lá cờ của nhiều quốc gia để kêu gọi cùng xuống đường ủng hộ phong trào dân chủ Hồng Kông ngày 29 tháng 9. Tới, riêng lãnh tụ sinh viên Hoàng Chi Phong sau khi sang Đài Loan và có những cuộc tiếp xúc rất thành công tại Đức, hiện đang có mặt tại Hoa Kỳ. Theo tạp chí Mỹ The Atlantic, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio, một trong những nhà bảo trợ dự luật về nhân quyền và dân chủ Hồng Kông, rất hy vọng dự luật này sẽ được Quốc hội nhanh chóng thông qua và Tổng thống Mỹ phê chuẩn.
Liên quan đến tình hình bán đảo Triều Tiên, một hôm sau khi báo chí Hàn Quốc tiết lộ việc lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã viết thư mời ông đến thăm Bình Nhưỡng, Tổng thống Donald Trump hôm qua cho biết là ông chưa sẵn sàng công du Bắc Triều Tiên vào lúc này.
Theo hãng tin Pháp AFP, phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump đã cho rằng thời điểm hiện nay có lẽ không thích hợp cho việc đi thăm ông Kim Jong-un ở Bình Nhưỡng, và phía Mỹ chưa sẵn sàng cho một chuyến công du như vậy. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng nói thêm là một chuyến thăm Bắc Triều Tiên có thể diễn ra trong tương lai, cũng như là việc lãnh đạo Bắc Triều Tiên đến thăm Hoa Kỳ. Khi được hỏi về thực hư của nguồn tin, theo đó ông Kim Jong-un đã viết thư mời ông đến Bình Nhưỡng, Tổng thống Mỹ đã không xác nhận mà cũng không phủ nhận, chỉ nói rằng, xin trích, quan hệ giữa chúng tôi rất tốt, nhưng tôi không muốn đề cập đến điều này. Cũng liên quan đến tình hình trên bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc sẽ đầu tư 74 triệu đô la để phát triển một hệ thống vũ khí phòng không chuyên dùng để đối phó với các loại máy bay không người lái cỡ nhỏ vào năm 2023. Theo Reuters, quyết định phát triển hệ thống chống drone này được đưa ra từ sau vụ một chiếc phi cơ không người lái của Bình Nhưỡng bị phát giác ở vùng phi quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên hồi năm 2017. Chiếc drone này đã chụp được 550 bức ảnh tại khu vực Mỹ triển khai lá chắn chống tên lửa ở Hàn Quốc trước khi gặp sự cố và rơi xuống vùng phi quân sự.
Chuyển sang thời sự châu Âu, một lần nữa, Thủ tướng Anh Boris Johnson lại thất bại trong việc thuyết phục Liên hiệp châu Âu đàm phán lại thỏa thuận đã ký về Brexit, tức là về việc nước Anh chia tay Liên hiệp châu Âu, đến Luxembourg trong một chuyến thăm chớp nhoáng để tiếp xúc với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker và Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel. Ông Johnson đã lẳng lặng bỏ đi ngay sau cuộc gặp, mặc dù một cuộc họp báo chung đã được dự kiến. Nói chung, cả Chủ tịch Ủy ban châu Âu lẫn Thủ tướng Luxembourg đều hoài nghi về thực tâm muốn đàm phán của ông Johnson. Từ Luxembourg, thông tin viên RFI Pierre Benazé tường trình.
À l'issue de ces entrevues à Luxembourg, Boris Johnson affirme toujours espérer pouvoir conclure.
Sau các cuộc tiếp xúc tại Luxembourg, Boris Johnson vẫn tuyên bố rằng ông hy vọng có thể ký kết một thỏa thuận mới với châu Âu. Tuy nhiên, ông không mảy may thay đổi lập trường. Thời điểm rời khỏi Liên hiệp châu Âu vẫn là ngày 31 tháng 10. Sẽ không có một cuộc trưng cầu của dân Ý lần thứ hai. Và cơ chế backstop về biên giới Ireland vẫn là điều không thể chấp nhận được đối với ông. Với các lập trường như vậy, cũng dễ hiểu là sau bữa ăn trưa với Thủ tướng Anh, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker không biết là lần thứ mấy đã nhắc lại rằng giờ đây trách nhiệm của chính phủ Anh đã đề xuất một giải pháp hiệu quả. Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel cũng có phát biểu tương tự. Ông đã lấy làm tiếc về việc thiếu các đề xuất rõ ràng, hợp pháp và bằng văn bản. Ông Bettel đã phải một mình đảm trách cuộc họp báo dự trù sau cuộc họp. Bên cạnh một cái bục trống vì Boris Johnson đã lẳng lặng bỏ đi sau cuộc gặp. Sự hiện diện của một đám đông rất ồn ào của người biểu tình phản đối ông Johnson và Brexit cách nơi họp báo vài thước có lẽ không xa lạ gì với việc Thủ tướng Anh vội vã bỏ đi. Và vào lúc ông Boris Johnson leo lên xe của mình, Thủ tướng Luxembourg đã không tiếc lời chỉ trích tình trạng thiếu chuẩn bị của phía Anh, thậm chí cáo buộc chính phủ Anh là bắt công dân làm con tin.
Luxembourg, Pierre Benazé, RFI.
Chuyển sang khu vực Trung Đông, lần thứ hai kể từ năm tháng qua, người dân Israel hôm nay lại đi bầu quốc hội. Do không thể lập được liên minh sau cuộc bầu cử trước, Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định giải tán quốc hội và cho bầu lại, với hy vọng sẽ chiếm được ưu thế. Nhưng tình hình hiện nay rất phức tạp. Đối thủ của ông Netanyahu là cựu tổng tham mưu trưởng quân đội Benny Gantz, người vẫn chủ trương tự do về các vấn đề xã hội, nhưng có xu hướng diều hâu về mặt an ninh. Thông tin viên Guilherme Dente tường trình từ Jerusalem.
Le premier défi pour Benjamin Netanyahu est de se voir confier à nouveau le mandat de former un gouvernement. En mai dernier,
thử thách hàng đầu của ông Benjamin Netanyahu là lại được giao phó nhiệm vụ lập chính phủ. Hồi tháng 5, sau khi thất bại, lẽ ra ông đã phải để cho một đại biểu khác cố gắng thành lập một liên minh. Thế nhưng ông Netanyahu không thích điều này. Thay vào đó, ông cho giải tán quốc hội. Để bảo đảm được Tổng thống chỉ định làm Thủ tướng, Benjamin Netanyahu muốn rằng đảng Likud của ông phải là lực lượng mạnh nhất tại quốc hội. Vì vậy, chiến dịch bầu cử của ông nghiêng về phía hữu, hứa hẹn sáp nhập nhiều mảng lớn của lãnh thổ Palestine, đưa ra những tuyên bố chống người Ả Rập. Và ông Netanyahu kêu gọi cử tri bỏ phiếu một cách thông minh, với hy vọng sẽ tranh thủ được số phiếu của các đảng nhỏ. Nhưng chiến lược này có nguy cơ vấp phải một điều bắt buộc, đó là thành lập một liên minh để chiếm đa số tại quốc hội. Bị yếu đi vì đang bị điều tra về tham nhũng, Benjamin Netanyahu nay có số đối tác tiềm năng hạn chế. Chỉ có các đảng cánh hữu muốn tham gia chính phủ của ông. Như vậy, sau hôm bầu cử, Netanyahu cần có các đảng mà ông đã cố thu phục cử tri của họ trong chiến dịch tranh cử. Và từ khi Quốc hội Israel bị giải tán, không có cuộc thăm dò nào cho thấy ông Netanyahu sẽ đạt được đa số cánh hữu.
Cũng về bầu cử nhưng tại Tunisia, một chuyên gia về luật hiến pháp sẽ tranh chức tổng thống với một doanh nhân hiện đang ngồi tù. Nếu kết quả bán phần cuộc bầu cử tổng thống Tunisia hôm Chủ nhật vừa qua được xác nhận, thì vòng 2 của cuộc bầu cử sẽ cho thấy biến động trong bối cảnh chính trị tại đất nước đi tiên phong trong phong trào mùa xuân Ả Rập.
Theo số liệu chính thức được cơ quan bầu cử của Tunisia công bố vào hôm qua, dựa trên 2/3 số phiếu đã kiểm, thì ứng cử viên Kais Saied, một học giả 61 tuổi, không thuộc đảng phái hay phong trào chính trị nào, đã về đầu với 18,9% số phiếu. Theo sau là ông Nabil Karoui, một doanh nhân hiện đang bị cầm tù, được 15,5% phiếu bầu, đứng trên cả Abdel Fattah Mourou, ứng cử viên của đảng Ennahda theo xu hướng Hồi giáo, chỉ được 12,9%. Cả hai ứng viên về đầu được coi là những ứng cử viên phi hệ thống, tức là không phải là những người xuất thân từ một đảng phái hay phong trào chính thống, trong chính quyền hoặc trong phe đối lập. Họ nằm trong số 26 người ra tranh cử Tổng thống Tunisia lần này, trong bối cảnh đất nước vùng Bắc Phi này đang trải qua khủng hoảng kinh tế xã hội nghiêm trọng, dẫn đến xu hướng phủ nhận giới chính khách truyền thống. Trong cuộc vận động tranh cử vừa qua, cả hai ông Saied và Karoui đều đã khai thác tâm lý phản bác giới chính trị truyền thống đó.
Về tình hình tại Syria, hôm qua lãnh đạo của ba quốc gia đóng vai trò chủ chốt trong cuộc xung đột ở Syria, đó là Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Iran, đã cam kết sẽ tránh cho tình hình nhân đạo ở vùng Idlib thêm trầm trọng và bảo vệ cho thường dân tại cứ địa này của phiến quân. Những cam kết nói trên được đưa ra trong một thông cáo chung sau cuộc họp tại Ankara giữa ba tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, Nga Putin và Iran Rouhani. Đây là cuộc họp thượng đỉnh lần thứ 5 về Syria kể từ năm 2017 giữa lãnh đạo của Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia yểm trợ cho phiến quân, và Nga, Iran, hai quốc gia đứng về phía chế độ Damascus. Trong bối cảnh mà khả năng giành chiến thắng của Tổng thống Bashar al-Assad ở vùng này ngày càng rõ nét, ưu tiên của Ankara là đối phó với làn sóng tị nạn ồ ạt đến từ Idlib miền Tây Bắc Syria. Mặc dù có nhiều lời kêu gọi thiết lập lệnh ngừng bắn lâu dài, Idlib, nơi sinh sống của khoảng 3 triệu dân, vẫn có nguy cơ bị quân chính phủ tấn công. Chuyển sang khu vực châu Mỹ Latin, tổ chức nhân quyền của Mỹ Human Rights Watch trong báo cáo công bố hôm nay tố cáo chính phủ Brazil đã thất bại trong việc bảo vệ những người đấu tranh cho môi trường là nạn nhân của các mạng lưới mafia phá hoại rừng Amazon.
Báo cáo mang tựa đề Mafia của rừng nhiệt đới nhận định do kiểm soát lỏng lẻo và không hề trừng phạt, nạn phá rừng tại khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới đã tăng gấp đôi. Theo Human Rights Watch, các tổ chức tội phạm có hệ thống phối hợp việc đốn cây, cưa và bắn gỗ ở mức quy mô, sử dụng những kẻ vũ trang để đe dọa, thậm chí giết hại những người muốn bảo vệ rừng. Brazil là nước đứng thứ tư về sát hại các nhà đấu tranh môi trường theo thống kê của tổ chức phi chính phủ Global Witness năm ngoái. Human Rights Watch nêu ra 28 trường hợp sát nhân trong những năm gần đây. theo những bằng chứng chắc chắn, thủ phạm có liên can đến các vụ đốn hạ cây rừng, những kẻ bạo hành hiếm khi bị ra tòa và không có cuộc điều tra nào được mở ra khi người bị đe dọa tố cáo. Human Rights Watch yêu cầu Tổng thống cực hữu Jair Bolsonaro chấm dứt việc cáo buộc vô căn cứ đối với các tổ chức phi chính phủ và tái lập hợp tác với xã hội dân sự để bảo vệ thổ dân và các nhà đấu tranh môi trường. Tổ chức này cũng cảnh báo việc ông Bolsonaro bổ nhiệm Ernesto Araujo làm ngoại trưởng. Đây là một nhân vật chủ trương rút Brazil khỏi Hiệp định Khí hậu Paris.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Nga vào hôm qua đã mở cuộc tập trận thường niên quy mô mang tên Center 2019 tại miền trung nước Nga, kéo dài cho đến ngày thứ Bảy tới đây. Cuộc tập trận này huy động 128.000 binh sĩ cùng khoảng 20.000 trang thiết bị quân sự và vũ khí, trong đó có 600 máy bay và 15 tàu chiến. Ngoài lực lượng Nga, một số đơn vị quân đội Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan và 4 nước Trung Á cũng tham gia tập trận.
Tại Việt Nam, thêm một mạng xã hội mới được khai trương hôm qua, trong lúc chính quyền gây áp lực lên Facebook và Google với luật an ninh mạng. Mạng Lotus được tập đoàn VCCorp đầu tư 700 tỷ đồng, tức trên 30 triệu đô la. Được biết, Việt Nam có 58 triệu người dùng Facebook và 62 triệu tài khoản Google.
Trung Quốc cử phái đoàn qua Mỹ chuẩn bị nối lại đàm phán mậu dịch cấp cao. Phái đoàn do Thứ trưởng Tài chính Liêu Minh dẫn đầu sẽ đến Washington vào ngày mai.
Tại Pháp, tranh cãi hôm qua lại dấy lên về kỷ lục người phụ nữ thọ nhất thế giới, bà Jean Camon, qua đời năm 1997 ở tuổi 122. Các chuyên gia Pháp và Thụy Sĩ đã công bố một nghiên cứu mới bác bỏ giả thiết của người Nga là con gái của bà đã mạo nhận danh tính. Được biết, chỉ có 1 trên 10 triệu người có cơ hội thọ đến 122 tuổi.
Mỗi ngày một sự kiện.
Trong hồ sơ Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn tiên hậu bất nhất, đó là đề tài của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Hiện giờ trách nhiệm của Iran trong vụ tấn công vào các cơ sở dầu hỏa của Ả Rập Xê Út vẫn còn là vấn đề đang được bàn luận. Cuối tuần qua, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã chỉ đích danh Iran và Tehran đã bác bỏ ngay những lời lẽ mà họ xem là điên rồ. Về phần Tổng thống Donald Trump, hôm Chủ nhật, ông tuyên bố trên mạng Twitter là Hoa Kỳ sẵn sàng trả đũa. Nhưng hôm qua, khi trao đổi với các phóng viên trong phòng bầu dục Nhà Trắng, ông Trump lại nói lững lờ: "Tôi không muốn can dự vào các cuộc xung đột mới, nhưng đôi khi cần phải làm thế." Thận trọng hơn ngoại trưởng của ông, Tổng thống Trump dường như muốn có thêm thời gian để quyết định. Ông nói: "Chúng tôi có rất nhiều phương án, nhưng hiện giờ tôi chưa tính đến. Chúng tôi muốn biết chắc chắn ai là thủ phạm." Rõ ràng là chủ nhân Nhà Trắng đã bắn đi những tín hiệu trái ngược nhau về vấn đề Iran, khiến người ta phải đặt nghi vấn về chiến lược của ông trên hồ sơ này. Trước đó, ông Donald Trump cũng đã có thái độ tiền hậu bất nhất về khả năng gặp gỡ Tổng thống Iran Hassan Rouhani tại New York vào tuần tới, bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Trong suốt tuần trước, chính Tổng thống Trump đã khiến người ta nghĩ rằng ông sẵn sàng gặp đồng nhiệm Iran, thậm chí còn để cho hiểu là việc bãi bỏ một phần các biện pháp trừng phạt Tehran không còn là điều cấm kỵ nữa. Nhưng hôm Chủ nhật vừa qua, trên mạng Twitter, Tổng thống Mỹ thay đổi thái độ hoàn toàn khi ông viết: "Các nguồn tin fake news, tức là tin giả, nói là tôi sẵn sàng gặp lãnh đạo Iran không điều kiện tiên quyết. Điều đó không đúng." Nhưng chính Bộ trưởng Tài chính của ông Stephen Mnuchin cách đây vài hôm còn khẳng định Tổng thống đã nói rất rõ ông ấy sẵn sàng cho một cuộc gặp gỡ không cần điều kiện tiên quyết. Cho nên, Chủ tịch Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Richard Haass được hãng tin AFP trích dẫn hôm qua đánh giá: "Chúng ta không chỉ tỏ ra mơ hồ về chiến tranh ở Trung Đông liên quan đến các vụ tấn công vào các cơ sở dầu hỏa của Ả Rập Xê Út, mà còn mơ hồ về chính sách ngoại giao liên quan đến Hoa Kỳ." Ông Richard Haass lấy làm tiếc Tổng thống cáo buộc Iran mà không đưa ra bằng chứng, phủ nhận tin cho rằng ông sẵn sàng cho các cuộc thảo luận vô điều kiện với Iran và vẫn không có những mục tiêu rõ ràng về Iran. Câu hỏi được đặt ra bây giờ là, sau nhiều tháng căng thẳng giữa Washington với Tehran, ông Donald Trump có sẽ ra tay hành động hay không, do có nguy cơ là cuộc đấu võ mồm sẽ biến thành leo thang quân sự? Hay là ngược lại, sau khi có những tuyên bố mang tính đe dọa, Tổng thống Trump cuối cùng sẽ chọn con đường ngoại giao. Nay nhân vật diều hâu hiếu chiến như John Bolton không còn trong ekip của ông nữa. Đối với ông Ben Ross, nguyên là cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Barack Obama, những gì xảy ra trong 48 tiếng đồng hồ qua cho thấy là chiến lược của Tổng thống Trump về Iran đã thất bại. Chiến lược đó là rút khỏi Hiệp định Hạt nhân 2015 để cho Ả Rập Xê Út toàn quyền hành động trong cuộc chiến tại Yemen và tăng cường trừng phạt, liên tiếp đe dọa Tehran. Trên mạng Twitter, ông Ben Rose nhấn mạnh, chính sách thảm hại của Trump đã đặt chúng ta bên bờ một cuộc chiến tranh còn rộng lớn hơn. Ông cảnh báo rằng một cuộc can thiệp quân sự của Mỹ sẽ có những hậu quả không lường trước được. Tóm lại, một lần nữa, ông Donald Trump lại rơi vào thế khó xử. Một mặt, ông phải chứng tỏ mình là một tổng thống kiên quyết, nhưng mặt khác phải làm theo đúng lời hứa khi tranh cử, đó là chấm dứt sự can thiệp của Mỹ vào Trung Đông mà ông cho là quá tốn kém. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Tú Anh, sau đó là tạp chí Kinh tế về đề tài dầu hỏa điểm yếu của Ả Rập Xê Út. Thanh Hà trình bày với phần phân tích của chuyên gia về dầu hỏa Pierre Terjean, giám đốc tạp chí Petro Strategy. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Việt Nam với đề tài Việt Nam phụ thuộc ngày càng nhiều vào than đá để sản xuất điện. Thành Phương thực hiện với sự tham gia của giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt. Còn bây giờ là mục theo dòng thời sự, nói về Mike Pompeo, cục trụ cuối cùng trong chính sách ngoại giao của Tổng thống Donald Trump.
Vị thế của Ngoại trưởng Mike Pompeo trong chính quyền Mỹ càng được củng cố sau việc Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton ra đi. Về đối ngoại, Mike Pompeo một mình một trợ và cũng là cột trụ cuối cùng trong chính sách đối ngoại của Nhà Trắng, là một trong những người hiếm hoi được Donald Trump tin tưởng. Trên đây là nhận định của giới truyền thông quốc tế.
Và lúc Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Hoa Kỳ, ông John Bolton bị thất sủng, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tươi cười xuất hiện trước thềm Nhà Trắng. Phát biểu với báo chí, ông Pompeo đã nhấn mạnh đến những bất đồng từng có với John Bolton và tin tưởng rằng từ giờ trở đi, chung quanh Tổng thống Trump chỉ còn lại những người được nguyên thủ Mỹ hoàn toàn tin tưởng. Tổng thống Trump không ngớt lời ca ngợi Mike Pompeo, thành viên duy nhất trong nội các rất ăn ý với ông.
Chuyên gia Thomas Wright thuộc Viện Nghiên cứu Brookings đánh giá loại được Bolton là thắng lợi của Pompeo. Cặp bài trùng này không hòa thuận với nhau và đã từ lâu Ngoại trưởng Mỹ muốn Bolton rời khỏi chính quyền. Thắng lợi của ông Pompeo càng thêm trọn vẹn khi đích thân Tổng thống Mỹ cho biết là đã đề nghị để đương kim Ngoại trưởng Hoa Kỳ kiêm luôn cả chức Cố vấn An ninh Quốc gia. Đây là một sự kiện hiếm hoi, bởi tới nay, nhà ngoại giao Henry Kissinger là người duy nhất được vinh dự này. Mike Pompeo đã khéo léo cảm ơn Tổng thống Trump và cho biết ông muốn có được một người để cùng phối hợp chính sách đối ngoại của Mỹ. Nói một cách khác, về mặt hình thức thì Ngoại trưởng Pompeo đã từ chối ân huệ nói trên. Thế nhưng về thực chất, ngày nào mà chiếc ghế Cố vấn An ninh Quốc gia của Mỹ còn chưa có chủ thì Mike Pompeo còn là người duy nhất chia sẻ với Tổng thống Trump chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Trên báo Wall Street Journal ngày 12 tháng 9, Michael C. Bender và Courtney McBride nhận định Bolton ra đi, vai trò của Pompeo được mở rộng hơn. Tháng 5 năm 2018, khi Mike Pompeo, ông trùm cơ quan tình báo Hoa Kỳ, chính thức ngồi vào chiếc ghế ngoại trưởng, thay thế cho Rex Tillerson, cựu chủ tịch của tập đoàn dầu khí ExxonMobil, thì mọi người đã tưởng rằng Pompeo sẽ là nhân vật cuối cùng còn thiếu trong dàn cố vấn về chính sách đối ngoại của chính quyền Trump. Một năm rưỡi sau nhìn lại, Mike Pompeo là người duy nhất trong ekip đó còn trụ lại được.
Vậy giờ đây, khi độc quyền điều hành chính sách ngoại giao của Mỹ, Mike Pompeo sẽ làm gì? Hai đồng tác giả bài báo trên Wall Street Journal trả lời, Bolton đi rồi, Pompeo rảnh tay để thực hiện những tham vọng to lớn hơn của Tổng thống Trump, chẳng hạn như việc tiếp xúc trực tiếp với Tổng thống Iran Hassan Rouhani mà Washington không đặt ra những điều kiện tiên quyết, hay mời đại diện quân Taliban đến con David để thảo luận về tiến trình vãn hồi hòa bình tại Afghanistan.
Trái với John Bolton, Ngoại trưởng Pompeo là người ủng hộ Zalmay Khalilza, đặc sứ của Mỹ về Afghanistan, và ông tán đồng ý kiến mời đại diện Taliban đến tận Hoa Kỳ. Liên quan đến đàm phán hạt nhân Mỹ-Bắc Triều Tiên thì mọi chú ý cũng sẽ dồn về phía Ngoại trưởng Mike Pompeo, bởi mọi người còn nhớ Bình Nhưỡng luôn chống đối sự hiện diện của cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, người chủ trương dùng sức mạnh quân sự để giải quyết vấn đề nguyên tử Bắc Triều Tiên và đã từng quan niệm là Mỹ nên áp dụng mô hình Libya nhằm buộc chế độ Kim Jong-un từ bỏ tham vọng hạt nhân. Mike C. Bender và Courtney McBride không nhắc đến đoạn hồi tháng 4 vừa qua Bình Nhưỡng đã từng yêu cầu Washington rút Ngoại trưởng Pompeo ra khỏi đàm phán Bắc Triều Tiên, muốn đối thoại với một người thực sự chín chắn hơn và quy trách nhiệm cho nhà ngoại giao đắc lực này của Tổng thống Trump đã đẩy đàm phán giữa Washington với Bình Nhưỡng vào bế tắc.
Đâu là bí quyết để ông trùm CIA Mike Pompeo, 56 tuổi này được ông vua địa ốc Donald Trump trọng dụng? Thomas Wright, Viện Nghiên cứu Brookings giải thích, thành công của Mike Pompeo nằm ở chỗ, ông không bao giờ lộ rõ quan điểm của chính mình. Mike Pompeo lặng lẽ đi từng nước cờ và biết dừng lại đúng lúc nếu ông cảm nhận thấy là không thuyết phục được Tổng thống Trump.
Trên cả hai hồ sơ Iran và Afghanistan, Pompeo là một nhân vật diều hâu nhưng đã nhiều lần ngậm bồ hòn làm ngọt khi được Tổng thống Trump trao cho nhiệm vụ thu xếp để nguyên thủ Mỹ có thể gặp Tổng thống Iran hay là mời đại diện của Taliban đến Camp David, khu nhà nghỉ dưỡng của các vị Tổng thống Hoa Kỳ. Cái ưu điểm thứ hai của Ngoại trưởng Mike Pompeo là ông biết phát biểu đúng lúc, kiểm soát từng lời ăn tiếng nói, qua đó vừa tránh để lộ những bất đồng giữa Bộ Ngoại giao với Nhà Trắng, vừa luôn chứng tỏ ông chỉ là một chiếc bóng đứng sau lưng Tổng thống Trump. Nhờ những đức tính ấy mà Mike Pompeo đã nhanh chóng thăng tiến trong suốt sự nghiệp của ông, và nhất là kể từ khi Donald Trump bước vào Nhà Trắng. Ngay từ đầu nhiệm kỳ Tổng thống, nhà tỷ phú New York đã đề cử Mike Pompeo làm giám đốc cơ quan tình báo CIA. Bài viết trên Wall Street Journal nhắc lại, ông Pompeo ngồi vào chiếc ghế giám đốc CIA ở vào thời điểm mà tân Tổng thống Mỹ thứ 45 liên tục công khai chỉ trích cơ quan tình báo Hoa Kỳ, gây phẫn nộ trong hàng ngũ các điệp viên lợi hại nhất của nước Mỹ. Và thế là Pompeo không ngừng đóng vai trò hòa giải.
Tương tự như vậy, ở cương vị Bộ trưởng Ngoại giao, một lần nữa cánh tay đắc lực này của ông Donald Trump cố gắng san bằng những bất đồng giữa Bộ Ngoại giao với Nhà Trắng, uy tín của vị cựu dân biểu bang Kansas trong mắt Tổng thống Hoa Kỳ lớn dần.
Vào lúc Tổng thống Trump cách chức tướng James Mattis hồi tháng 12 năm ngoái, thì chức Bộ trưởng Quốc phòng tạm thời được trao cho hai nhân vật khá nhạt mờ trong giai đoạn chuyển tiếp đó. Nhiều thành viên trong nội các của Tổng thống Trump đã xem Mike Pompeo như là ông sếp của Lầu Năm Góc. Cuối tháng 6 vừa qua chẳng hạn, Ngoại trưởng Pompeo đến Tampa, bang Florida để dự một loạt các cuộc họp với các bộ ngành được đặt dưới quyền của bên Bộ Quốc phòng Mỹ. Nhân vật thân tín với Tổng thống Trump này giải thích ông có mặt tại đây là để nhằm phối hợp chặt chẽ với ngoại giao và an ninh. Hiểm nổi lần đó, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ lại vắng mặt. Xét cho cùng, bản thân Ngoại trưởng Mike Pompeo xuất thân là một nhà quân sự. Ông từng tốt nghiệp Học viện West Point, tốt nghiệp thủ khoa khóa 1986. Sau 5 năm phục vụ trong quân đội, ông ghi danh vào trường Harvard nổi tiếng của Mỹ, rồi ra kinh doanh. Mãi đến năm 2010, Mike Pompeo mới tham gia chính trị, được bầu vào Quốc hội, ông nhanh chóng được đề cử vào Ủy ban của Hạ viện theo dõi các hoạt động tình báo. Tên tuổi của ông bắt đầu được công chúng biết đến rộng rãi nhân cuộc điều tra về vụ tấn công ở Benghazi năm 2012, làm đại sứ Mỹ tại Libya thiệt mạng. Ngày Pompeo được đề cử làm Ngoại trưởng Mỹ, Đảng Cộng Hòa đồng loạt hoan nghênh quyết định nói trên của chủ nhân Nhà Trắng, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham tuyên bố không ai hiểu rõ hơn Mike Pompeo về những mối đe dọa xuất phát từ Bắc Triều Tiên hay Iran. Quan hệ cá nhân đặc biệt giữa ông với Tổng thống Trump sẽ giúp ích cho Pompeo rất nhiều ở cương vị Ngoại trưởng. Cố Thượng nghị sĩ John McCain thì đánh giá với Pompeo ở Bộ Ngoại giao, Lầu Năm Góc thực sự có được một đối tác đáng tin cậy. Chỉ riêng có bên Đảng Dân Chủ đối lập thì Thượng nghị sĩ Diane Feinstein hoài nghi về những phát biểu mang tính kém ngoại giao của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh RFI từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hoa Kỳ chuẩn bị trả đũa vụ tấn công vào các cơ sở dầu hỏa của Ả Rập Xê Út mà Iran bị cáo buộc là thủ phạm. Trưởng đặc khu Hồng Kông mở đối thoại hy vọng làm dịu tình hình. Thủ tướng Anh Boris Johnson vẫn không thuyết phục được Liên hiệp châu Âu về Brexit. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện trong hồ sơ Iran, Tổng thống Donald Trump vẫn tiền hậu bất nhất. Theo dòng thời sự, Mike Pompeo cục trụ cuối cùng trong chính sách ngoại giao của Donald Trump. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là một điểm báo do Tú Anh phụ trách.
Điểm báo.
Ai tấn công vào hai trung tâm lọc dầu chiến lược của Ả Rập Xê Út, gây thêm căng thẳng Mỹ-Iran để làm gì và hậu quả ra sao cho khu vực và kinh tế thế giới? Tất cả báo Pháp đều bi quan, lo ngại viễn cảnh lửa dậy khắp Trung Đông. Châu Á thì nổi bật với Trung Quốc, kinh tế không khả quan, tị nạn Bắc Triều Tiên bị đàn áp.
Ả Rập Xê Út bị đánh trúng tim, Mỹ, Iran ngồi trên thùng thuốc nổ, Iran khiêu khích làm căng thẳng leo thang, viễn cảnh khủng hoảng dầu hỏa. Thưa quý thính giả, đó là những tựa lớn của Le Monde, Libération, Le Figaro và Les Echos phản ánh mức độ bất trắc của tình hình trong khu vực.
Trong lúc Nhật báo Công giáo Lạc Hòa kêu gọi thận trọng, không nên vội vã quy kết cho Iran, thì Libération trong bài Tiểu Trân Châu Cảng thu thập một số chi tiết về vũ khí sử dụng. Bị mất mặt vì vụ tấn công này, Riyadh nghi ngờ phe Houthi nổi dậy ở Yemen sử dụng cả tên lửa hành trình do Iran cung cấp. Theo Liên Hiệp Quốc, Houthi có cả máy bay tự hành ném bom có thể mang đến 20 kg chất nổ, bay xa 1.000 km, có tên lửa Al-Quds, loại vũ khí do Trung Quốc bán cho Iran và Iran cung cấp cho đồng minh theo hệ phái Shia tại Yemen. Trái lại, Nhật báo Le Monde cho biết có nhiều thông tin phù hợp xác định thủ phạm là các dân quân võ trang Shia thân Iran ở Iraq chứ không phải từ Yemen. Theo các nguồn tin này, thì Hoa Kỳ đã biết dân quân Iraq thân Iran là thủ phạm vụ oanh tạc bằng thôn và một mỏ dầu Ả Rập Xê Út hồi tháng 5. Đến cuối tháng 7, lần đầu tiên không quân Israel bay sang Iraq oanh kích một kho vũ khí đạn dược của một liên minh Shia kẻ thù của Israel. Phải chăng vì thế mà trung tâm dầu hỏa Aramco, con gà đẻ trứng vàng của vương triều Riyadh, đồng minh của Mỹ, bị chọn làm mục tiêu trả đũa? Đó là câu hỏi được đặt ra ở Trung Đông hiện nay. Nhiều nhân chứng tại Kuwait cũng nói là thấy nhiều thôn bay ngang qua lãnh thổ. Câu hỏi thứ hai là Hoa Kỳ sẽ phản ứng như thế nào? Theo Le Monde, mọi dấu hiệu đều nghiêng về xung đột võ trang. Ngày Chủ nhật, Nhà Trắng vẫn để ngỏ đối thoại, thế nhưng chính quyền Iran qua phát ngôn viên Bộ Ngoại giao dứt khoát bác bỏ khả năng Tổng thống Mỹ và Iran gặp nhau bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Song song với lời từ chối này, Tư lệnh Không quân Iran Amirali Hajedet vào ngày hôm qua cũng tuyên bố tất cả các căn cứ quân sự Mỹ và hàng không mẫu hạm trong đường kính 2.000 km nằm trong tầm quả lực của Iran và quân đội Iran đã sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh toàn diện.
Trong phần xã luận, Le Monde cho rằng kẻ thù của Ả Rập Xê Út và đồng minh Hoa Kỳ đã tìm thấy điểm yếu trong bức tường thép phòng thủ. Trái lại, tờ Le Figaro cảnh báo Iran coi chừng tính nhầm.
Theo thẩm định của bài xã luận, nguy hiểm mới tại vùng vịnh, tác giả kế hoạch tấn công vào trung tâm đầu não của công nghiệp dầu hỏa Ả Rập Xê Út là một kẻ mưu thâm kế độc. Saddam Hussein và Bin Laden trước đây không thể sánh bằng. Từ nhiều năm nay, Ả Rập Xê Út đã trang bị đủ loại vũ khí chống khủng bố bằng xe bọc thép và chất nổ, bố trí những dàn tên lửa phòng không tối tân Patriot. Tất cả các loại vũ khí này hoàn toàn vô hiệu trước loại máy bay tự hành giá rẻ. Kẻ thù của Riyadh và Washington dường như đã khám phá được nhược điểm của đối phương. Nếu giá dầu trên thị trường tăng vọt trong những tuần lễ tới, thì xem như họ thắng lớn. Bởi vì căng thẳng tại Trung Đông sẽ tác động đến túi tiền của hàng trăm triệu người có xe hơi trên khắp địa cầu. Thay vì cường điệu lời qua tiếng lại với nguy cơ xung đột trực diện, vụ tấn công hôm 14 tháng 9, tuy làm cho khủng hoảng nghiêm trọng bất ngờ, sẽ phải kích động đôi bên mở ra đối thoại. Bởi vì nếu cứ tiếp tục đùa với lửa, cả khu vực Trung Đông sẽ bị hỏa thiêu. Cũng cùng phân tích này, Le Figaro lưu ý, theo hình ảnh vệ tinh do Mỹ công bố, đợt tấn công đánh trúng 19 điểm ở hai mục tiêu chỉ có thể xuất phát từ Iran hay Iraq. Vùng lãnh thổ do phe Houthi kiểm soát ở Yemen nằm rất xa ở tận bán đảo Ả Rập. Trong bài tính lầm, Nhật báo Thiên Hữu khuyến cáo Iran đã tiến thêm một bước trong chiến lược trả thù phá vòng dây cấm vận của Mỹ. Từ thế đứng sau lưng phe Houthi và dân quân Iraq lực lượng vệ binh cách mạng Iran tấn công vào hạ tầng cơ sở dầu hỏa của Ả Rập Xê Út. Hôm nay, sử dụng máy bay tự hành, còn ném đá dấu tay được. Ngày mai, bấm nút tên lửa hành trình thì làm sao chối cãi. Cánh tay vũ trang của chế độ giáo quyền dường như đã tính rằng Tổng thống thứ 45 của Mỹ là phiên bản âm của cố Tổng thống Theodore Roosevelt, tức là nói to mà dùng gậy nhỏ. Do vậy, Iran liên tục khiêu khích Tổng thống Donald Trump mà họ chế nhạo là to mồm nhưng cầm cây gậy bé. Donald Trump đã từng tính lầm khi xé hiệp định 2015, nhưng ngày nay, nếu Iran cũng suy đoán lầm về đối thủ, thì khó tránh được cái giá phải trả rất đắt. Theo Le Figaro, đúng là chủ nhân Nhà Trắng không có nhiều giải pháp, nên ông mới đồng ý đề nghị của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đối thoại với Iran. Cố vấn an ninh John Bolton dìu hâu mất chức càng tạo điều kiện thuận lợi để hai bên đối thoại. Thế nhưng, Tehran đã đóng lại cánh cửa đàm phán này. Đừng quên là Donald Trump đang ở mùa tranh cử, làm ông ấy mất mặt là có chuyện lớn. Trong khi đó, trong một bài phỏng vấn dành cho nhật báo Thiên tả Liberation, chuyên gia Vincent Efling giải thích thái độ khiêu khích của Iran như sau, xin trích. Tehran đánh cược Donald Trump sẽ thất cử, cho nên chạy đua với thời gian, ghi bàn thắng trên thực địa trước khi Nhà Trắng có một chủ nhân mới.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về thời sự châu Á, Les Echos tập trung vào tình hình kinh tế của Trung Quốc và Nhật Bản. La Croix chú ý đến số phận người tị nạn Bắc Triều Tiên, nạn nhân của chính sách kiểm soát nhận diện của chính quyền Bắc Kinh.
Số liệu thống kê của Bắc Kinh cho thấy kinh tế Trung Quốc hụt hơi trong suốt mùa hè. Sản xuất công nghiệp tăng nhưng ở mức độ thấp nhất từ 17 năm nay. Tiêu dùng nội địa không đủ sức thay thế cỗ máy xuất khẩu đã giảm tốc lực. Các biện pháp vực dậy kinh tế không mang lại kết quả. Tin xấu thứ hai là hàng bán lẻ, chỉ số tình trạng tiêu dùng của các hộ gia đình không tăng đều như mong muốn. Theo các chuyên gia tại Hoa Lục, khó khăn thứ nhất của Trung Quốc là hệ quả của chiến tranh thương mại. Nhưng cùng lúc, người dân và giới doanh nghiệp cũng mất niềm tin. Thị trường nội địa lẽ ra phải là rường cột chống lại chiến tranh thương mại, nhưng vẫn chưa đủ sức trở thành động cơ số một để vực dậy nền kinh tế. Tình hình xấu trong tháng 8, tiếp theo một tháng 7 eo uột càng làm giới phân tích thất vọng. Tuy cố gắng trấn an, nhưng Thủ tướng Lý Khắc Cường phải nhìn nhận không thể duy trì tỷ số tăng trưởng 6%. Để yểm trợ sinh hoạt kinh tế, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc vào ngày hôm qua đã bơm thêm vào thị trường 800 tỷ yuan, tức là hơn 110 tỷ đô la tiền mặt. Về phần doanh nhân, lần đầu tiên các xí nghiệp Hoa Lục phải bán ra khoảng 40 tỷ đô la cổ phần ở nước ngoài, trong khi mua lại 35 tỷ. Xu hướng này hoàn toàn đảo ngược so với 3 năm trước, bán 15 tỷ, mua vào 200 tỷ. Xu hướng đảo ngược này là do tình hình suy sụp của doanh nghiệp. Tăng trưởng xuống thấp nhất từ 30 năm nay khiến xí nghiệp Trung Quốc không chịu đựng nổi gánh nặng tài chính và nợ nần. Lê Dê Cô cũng dành một bài phân tích dài nói về ưu khuyết điểm của nước Nhật của Thủ tướng Shinzo Abe. Nhiều thành tựu về kinh tế, xã hội, ngoại giao, nhưng vì Thủ tướng có tuổi thọ chính trị lâu dài nhất tại Nhật Bản vẫn chưa thực hiện được các dự án cải cách cấu trúc kinh tế để cường quốc thứ ba tiếp tục duy trì thế mạnh trong thế kỷ 21. Lê Dê Cô hy vọng trong 2 năm tới đây, Shinzo Abe sẽ thực hiện được những mục tiêu này. Hiện giờ, Thủ tướng Nhật tập trung tu chính hiến pháp để Nhật Bản chính thức thành lập quân đội đúng nghĩa đối đầu với Trung Quốc. Trang châu Á của La Croix thì ưu tư về số phận của người dân Bắc Triều Tiên chạy sang Trung Quốc tị nạn. Chính sách nhận diện kiểm soát dân chúng của Bắc Kinh bằng máy camera gắn khắp đường khiến cho người Bắc Triều Tiên không thể tránh được cảnh sát Hoa Lục. Các tổ chức thiện nguyện than phiền bị Trung Quốc đàn áp. Hệ quả là nhiều người Bắc Triều Tiên bị rơi vào hoàn cảnh khốn cùng, biến thành mồi ngon cho các đường dây mại dâm.
Cũng trong hồ sơ nhân quyền, Le Figaro và La Croix cùng đặt câu hỏi có nên cho cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden tị nạn tại Pháp hay không?
La Croix nhắc lại quy định của Công ước Tị nạn Liên Hiệp Quốc 1951, thì Edward Snowden không nằm trong diện này. Ông không bị kỳ thị chủng tộc, không bị kỳ thị tôn giáo hay bị đàn áp về chính kiến. Ông cũng không phải là nạn nhân của tình trạng chiến tranh hay bị đối xử một cách phi nhân, cũng không bị đe dọa bởi một bản án tử hình. Đáp lại nguyện vọng của đương sự muốn xin tị nạn tại Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron khuyên nên xin thẳng cơ quan lo về tị nạn OFRA. Nhưng muốn được vào OFRA, nhận đơn thì phải qua nước Pháp. Khả năng duy nhất là Tổng thống Pháp cấp cho cựu điệp viên CIA một tờ giấy cư trú như Tổng thống Pháp François Mitterrand trước đây cho phép thành viên của tổ chức khủng bố Lữ đoàn đỏ dung thân. nhưng với điều kiện là Paris có chịu nổi cơn thịnh nộ của Washington hay không.
Tiếp tục chương trình là tạp chí kinh tế với đề tài dầu hỏa, điểm yếu của Ả Rập Xê Út. Thanh Hà trình bày với phần phân tích của chuyên gia về dầu hỏa Pierre Terzian, giám đốc của tạp chí Petro Strategy.
Tạp chí kinh tế.
Giá dầu hỏa trên thế giới đột ngột tăng thêm đến 14% trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Hai ngày trước đó thì hai cơ sở sản xuất dầu hỏa của Ả Rập Xê Út bị tấn công, 5% lượng sản xuất dầu của toàn cầu bốc hơi, Riyadh thông báo phải tạm thời cắt giảm đến 50% lượng cung cấp. Căng thẳng trong vùng vịnh không chỉ tập trung ở eo biển Hormuz mà đã lan tới tận vương quốc dầu hỏa của nhà vua Salman. Thế giới liệu có đứng trước nguy cơ một cuộc khủng hoảng dầu lửa mới hay không? Lo ngại không chỉ thu gọn ở việc lượng dầu cung cấp cho toàn cầu tạm thời bị sút giảm, mà nghi vấn lớn nhất nằm ở chỗ các cơ sở dầu khí của nhà cung cấp số 1 cho hành tinh có được bảo đảm đúng mức hay không. Mười bốn tháng 9 là một ngày đen tối đối với ngành dầu hỏa. Báo tài chính Mỹ Wall Street Journal nói đến một trận động đất lớn, The Big One, thiệt hại còn hơn cả so với hồi năm 1991, khi mà chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất khai mào, lực lượng của Saddam Hussein phóng hỏa đốt đến 600 giếng dầu của Kuwait. Chiến dịch đốt phá giếng dầu lần ấy gây ô nhiễm cho môi trường, nhưng đã không thực sự đẩy giá dầu trên các thị trường quốc tế lên cao. Hơn một chục năm sau đó, vào những năm 2000, thì tổ chức khủng bố Al-Qaeda tung hoành ngay trên xứ dầu hỏa. Al-Qaeda đã nhắm thẳng vào các cơ sở dầu khí của Ả Rập Xê Út. Thế nhưng, với sự trợ giúp của tình báo Hoa Kỳ, Ả Rập Xê Út đã phá vỡ được nhiều âm mưu của Al-Qaeda, đặc biệt là trong vụ gài thuốc nổ tại cảng Abqaiq, nhà máy lọc dầu lớn nhất, hiện đại nhất của tập đoàn dầu khí quốc gia Aramco. Nhờ thế mà Abqaiq được an toàn cho đến tận cách nay 3 hôm. Trả lời đài RFI Pháp ngữ, giám đốc điều hành tạp chí dầu hỏa Petro Strategy của Pháp, ông Pierre Terzian, trước hết phân tích về tác động đối với ngành công nghệ dầu khí của Ả Rập Xê Út sau loạt tấn công hôm 14 tháng 9 nhắm vào nhà máy lọc dầu của Aramco tại Abqaiq và vào mỏ dầu Khurai.
Ả Rập Xê Út có khả năng sản xuất 10 triệu thùng dầu mỗi ngày. Sau đợt tấn công lần này, mức cung cấp rơi xuống còn từ 5 đến 7 triệu thùng. Điều đó có nghĩa là xuất khẩu dầu hỏa của Ả Rập Xê Út sẽ sụt giảm. Vấn đề đặt ra là không ai biết Riyadh cần bao nhiêu thời gian để sửa chữa và cho hai nhà máy ở Khusai và Akit hoạt động trở lại. Hiện tại chính quyền còn đang điều tra. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng Riyadh có khoản dự trữ tương đương với 200 triệu thùng dầu. Điều đó có nghĩa là vương quốc này có thể cầm cự được trong vòng 33 ngày. Tức là Ả Rập Xê Út có thể vẫn giữ mức xuất khẩu nếu sử dụng đến khối dầu dự trữ này. Thế nhưng giải pháp đó khá nguy hiểm về mặt chiến lược, bởi vì khối dầu dự trữ là một chiếc phao an toàn, không thể nào sử dụng cạn kiệt khối lượng 200 triệu thùng dầu đó.
Hiện tại, Ả Rập Xê Út là nguồn sản xuất dầu số 2 trên thế giới sau Hoa Kỳ. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu Mỹ và các nhà sản xuất khác có thể lấp vào chỗ trống 5% mà Ả Rập Xê Út tạm không thể cung ứng được hay không? Câu trả lời không đơn giản, bởi đành rằng Hoa Kỳ nhờ có dầu đá phiến nên dư thừa vàng đen. Thế nhưng theo các chuyên gia, thì khả năng sản xuất của Mỹ đã đạt tới mức tối đa, tức là hơn 12 triệu thùng dầu một ngày. Điểm thứ nhì là để xuất khẩu nhiều hơn nữa thì Washington còn phải vượt qua một loạt những hàng rào về luật pháp, và điều đó đòi hỏi thời gian, bởi lẽ dầu hỏa thuộc phạm chủ an ninh quốc gia. Nhìn đến những van dầu khác của thế giới, không thể trông chờ gì được vào Venezuela. Algeria do thiếu đầu tư từ nhiều thập niên qua nên cũng không thể mơ chiếm thêm được thị phần. Dầu hỏa của Iran thì hiện đang bị Mỹ cấm vận, còn lại có nước Nga, nguồn bảo đảm đến 3/4 nhu cầu tiêu thụ cho toàn Liên hiệp châu Âu, thì gần đây, Điện Kremlin đã nêu lên khả năng là mức cung cấp dầu thô của các tập đoàn dầu khí Nga có nguy cơ bắt đầu giảm sụt kể từ năm 2021. Khả năng sản xuất và cung cấp của các quốc gia tại Trung Á thì cũng có hạn. Thêm một thực tế khác, đó là chất lượng dầu hỏa của Ả Rập Xê Út hiện vẫn là số 1 trên thế giới. Một nhà môi giới trên thị trường chứng khoán ở New York đã nhận xét dầu hỏa của Mỹ hay của Nga không thể nào sánh được với dầu của Ả Rập Xê Út, bởi đây là nơi duy nhất mà dầu bơm từ giếng lên gần như là có thể sử dụng được ngay mà không cần phải qua quá nhiều các khâu chiết lọc. Cuối cùng, trên thế giới cũng chỉ có một mình Riyadh là có khả năng phản ứng nhanh, điều chỉnh giá cả vàng đen trên thế giới theo thời cuộc, và chính điểm này khiến Ả Rập Xê Út trở thành đối tác chiến lược không thể thiếu trong mắt của Washington. Chính vì là mắt xích không thể thiếu trong chuỗi cung ứng, cho nên vụ các cơ sở của Ả Rập Xê Út bị tấn công đã làm rung chuyển thị trường thế giới, ảnh hưởng đến từ túi tiền của những người phải đi đổ xăng đến cỗ máy sản xuất của những quốc gia như là Trung Quốc, Nhật Bản. Và chẳng thế mà, chính phủ Hàn Quốc từ hôm qua đã phải vội vã thông báo sẵn sàng cho sử dụng đến kho dầu dự trữ chiến lược để bảo đảm cho cỗ máy công nghiệp vẫn được hoạt động tốt. Trả lời đài RFI, chuyên gia dầu hỏa ông Pierre Terjean giải thích vì sao giới trong ngành xem đợt tấn công cuối tuần qua là một cột mốc quan trọng trên bàn cờ năng lượng quốc tế.
Phải ngược thời gian trở lại với thời kỳ chiến tranh Iran-Iraq, chúng ta mới thấy được mức độ nghiêm trọng của loạt tấn công lần này. Bởi vì đây là lần đầu tiên các cơ sở của Ả Rập Xê Út bị tấn công ở quy mô lớn. Hơn nữa, hai nhà máy bị nhắm tới là Khuray và Akit là hai mắt xích rất quan trọng trong dây chuyền sản xuất và lọc dầu của Ả Rập Xê Út. Cả hai cùng bị tê liệt. Hơn thế nữa, Khuray và Akit nằm trên trục đông tây trên lãnh thổ Ả Rập Xê Út. Rõ ràng là chiến tranh tại Yemen vượt qua ngoài biên giới quốc gia nhỏ bé này. Ả Rập Xê Út đang trở thành một mặt trận mới trong cuộc xung đột đó. Ban đầu, drone của phe nổi dậy Houthi ở Yemen bắn trúng một vài sân bay nhỏ của Ả Rập Xê Út cách không xa biên giới Yemen. Nhưng lần này, khoảng một chục chiếc drone tấn công gần như cùng một lúc hai nhà máy dầu hỏa của Ả Rập Xê Út nằm cách xa biên giới Yemen khoảng 1.000 cây số. Rõ ràng là sức công phá của phe nổi dậy Houthi đã tăng lên đáng kể. Đã tới lúc Ả Rập Xê Út phải tự hỏi về vai trò của mình trong xung đột ở Yemen. Ngoài ra, khi Hoa Kỳ rút khỏi hiệp định hạt nhân với Iran, mọi người chờ đợi là khủng hoảng sẽ bùng lên ở eo biển Hormuz, nhưng chẳng ngờ điểm nóng lại xuất phát ngay trên lãnh thổ Ả Rập Xê Út, và những người giật dây vụ này nhắm vào những điểm huyết mạch đối với Riyadh. Thành thử chúng ta đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ngay cả hai nước lớn như Mỹ và Ả Rập Xê Út cũng bị bất ngờ.
Điều khiến cộng đồng quốc tế lo ngại liên quan trực tiếp đến khả năng của Riyadh bảo đảm an ninh cho các cơ sở dầu khí. Điểm thứ nhì gây lo ngại là bất luận ai đứng đằng sau hai vụ tấn công vừa qua, thế nhưng đây là lần đầu tiên những kẻ ra tay đã đánh thẳng vào hai trung tâm huyết mạch nhất của tập đoàn dầu khí quốc gia Aramco. Và ngoài các nhà máy lọc dầu hay các giếng dầu đang được khai thác thì còn phải kể đến những hệ thống đường ống dẫn dầu và khí đốt, cũng như là đến ít nhất 5 kho dự trữ có sức chứa hàng chục triệu thùng dầu đang được chôn vùi đâu đó trong lòng đất. Ả Rập Xê Út cũng đã chi ra hàng tỷ đô la để mua những trang thiết bị quân sự tối tân nhất nhằm bảo đảm an ninh cho các cơ sở hạ tầng của ngành dầu khí. Dù vậy, chỉ cần hơn một chục chiếc drone cũng đủ để ông khổng lồ dầu hỏa này phải giảm đến một nửa lượng dầu xuất khẩu. Và lại, đây là lần thứ ba trong chưa đầy 5 tháng Aramco bị tấn công. Sau cùng, điều nguy hiểm ở đây là các vụ tấn công nhắm vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út khiến tất cả các nhà sản xuất dầu trên thế giới đều thực sự lo ngại về mức độ an toàn cho tất cả các cơ sở dầu hỏa trên toàn cầu. Còn về mặt địa chính trị, thì đợt phá hoại Khuray và áp các vừa qua mà phe nổi dậy Houthi Yemen được Iran hậu thuẫn nhận là tác giả đang làm dấy lên thêm nữa hiềm khích vốn có từ muôn đời giữa Riyadh với Tehran. sau loạt các tàu dầu bị tấn công ở eo biển Ormuz, các quốc gia phải nhập dầu hỏa từ Trung Đông lại càng thêm mất ăn mất ngủ.
Sau đây chúng tôi phát lại tạp chí Việt Nam do Thanh Phương thực hiện với đề tài Việt Nam phụ thuộc ngày càng nhiều than đá để sản xuất điện. Tạp chí có sự tham gia của giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Việt Nam đang phải nhập thêm nhiều than cho các nhà máy nhiệt điện trước nguy cơ sẽ thiếu điện nghiêm trọng trong những năm tới vì nhu cầu về điện tăng nhanh hơn tốc độ xây dựng các nhà máy điện mới. Nói cách khác, Việt Nam sẽ không thể một sớm một chiều từ bỏ hay hạn chế việc sử dụng than cho nhiệt điện. Vấn đề là các nhà máy điện này phải sử dụng những công nghệ tiên tiến để hạn chế tác hại đến khí hậu, môi trường và sức khỏe của người dân. Đó là ý kiến của giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt, trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 10 tháng đầu của năm 2018, Việt Nam nhập khẩu 17,34 triệu tấn than đá trị giá khoảng hơn 2 tỷ đô la, tăng gần 49% về lượng và tăng khoảng hơn 71% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Cũng theo số liệu này, Úc, Trung Quốc và Indonesia là ba thị trường cung cấp than đá nhiều nhất cho Việt Nam. Nhưng nay Việt Nam cũng đang xem xét khả năng nhập than từ thị trường Hoa Kỳ. Theo tin từ báo chí trong nước, vào đầu tháng 8, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV vừa thảo luận với Tập đoàn ISCON của Mỹ về khả năng nhập khẩu than trực tiếp từ Hoa Kỳ về Việt Nam, trong bối cảnh Hà Nội cũng muốn tăng nhập khẩu hàng hóa Mỹ nhằm thu hẹp thặng dư thương mại với nền kinh tế hàng đầu thế giới này và như vậy sẽ tránh bị chính quyền Trump áp thuế lên hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Thật ra thì Việt Nam buộc phải tìm thêm nguồn cung cấp than đá để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Theo dự báo của Bộ Công Thương, than đá sẽ chiếm khoảng 42,6% công suất nguồn điện Việt Nam vào năm 2030, tức là tăng so với mức 38,1% ở thời điểm hiện nay. Cũng theo dự báo của Bộ Công Thương, Việt Nam sẽ thiếu điện nghiêm trọng vào năm 2021 bởi vì tăng trưởng nhu cầu điện nhanh hơn tốc độ xây dựng các nhà máy điện mới. Như vậy, Việt Nam sẽ phải nhập khẩu 680 triệu tấn than để cung cấp cho các nhà máy điện trong giai đoạn 2016-2030. Theo giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt, do Việt Nam đã bỏ dự án nhà máy hạt nhân và cũng do không thể nhanh chóng phát triển các loại năng lượng tái tạo, Việt Nam không có sự chọn lựa nào khác ngoài việc gia tăng sử dụng than đá.
Trước đây, theo cái quy hoạch điện mà gọi là quy hoạch điện 7, Việt Nam vẫn tính đủ các cái nguồn cung cho các phát triển kinh tế cho đến năm 20. Và bây giờ thì tính tiếp là cái quy hoạch 8 cho đến năm 30. Thế nhưng mà trong cái quy hoạch điện đó thì trước đây có chủ trương hẳn hoi làm điện hạt nhân. Điện hạt nhân là công suất của nó lớn lắm, do đó cho nên là nếu như mà làm vài ba cái nhà máy điện hạt nhân mà trước năm 30 theo như là quy hoạch cũ ấy, thì rõ ràng là ta cũng không đến nỗi là thiếu các cái nguồn điện để phải sử dụng than đá. Nhưng bây giờ cái quy hoạch đó ấy, thì bỏ cái điện hạt nhân rồi, tức là một cái mảng lớn như thế là không còn nữa. Thế trong khi đó thì thủy điện của ta thực chất là đã khai thác gần hết. Trong những cái năm gần đây thì có phát triển thêm thủy điện nhỏ, thế nhưng mà cũng không đáng kể. Dù sao thì thủy điện vẫn là cái nguồn phát điện chính hiện nay ở Việt Nam. Một cái nguồn phát điện khác nữa tức là dầu và nhất là khí đốt. Cái việc này nó phụ thuộc vào cái việc khai thác dầu của ta ở ngoài khơi. Mà cái tình hình hiện nay là với cái sự quấy phá của Trung Quốc như thế thì nó rất là bấp bênh, không thể coi như là một cái nguồn chủ lực như một số nước khác được. Thế thì nhiều người thì cũng nói rằng là như vậy thì năng lượng tái tạo, nhưng mà nó cũng không dễ đâu anh. Vậy thì còn có cách gì khác ngoài than?
Vấn đề là tại hội nghị về khí hậu ở Paris năm 2015, chính phủ Việt Nam đã cam kết với quốc tế là sẽ cắt giảm 8% lượng khí phát thải gây hiệu ứng lồng kính từ đây đến năm 2030. Trong khi đó, việc gia tăng sử dụng than đá cho nhà máy nhiệt điện sẽ kéo theo việc gia tăng lượng khí CO2 và khiến cho tình trạng ô nhiễm không khí ở các thành phố lớn càng nặng nề. Giáo sư Phạm Duy Hiển giải thích cụ thể hơn về tác hại của các nhà máy nhiệt điện đối với khí hậu và môi trường không khí.
Thứ nhất, nó là một cái nguồn phát ra khí CO2, là cái khí gây hiệu ứng nhà kính để làm biến đổi khí hậu, mà Việt Nam là một trong những cái nước chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tương đối nặng nề. Đấy là một cái nhược điểm lớn. Nhiều nước trên thế giới người ta cũng muốn từ bỏ cái điện than cũng vì cái lý do cam kết giảm cái phát thải CO2. Ở cái hội nghị COP21 ở Paris, Việt Nam cam kết sẽ giảm phát thải CO2 8%. Và nếu như mà được cái sự giúp đỡ của các cái tổ chức quốc tế hay các nước phát triển, thì Việt Nam sẽ phát triển năng lượng tái tạo nhanh và do đó cho nên sẽ cam kết giảm đến 20%. Thì cái đấy là một cái cam kết mà bây giờ rất là khó, là bởi vì cái lúc cam kết đấy là có điện hạt nhân. Nếu mà có điện hạt nhân thì cam kết như thế là tương đối dễ, là bởi vì điện hạt nhân là không có phát ra CO2 gì cả. Bây giờ thì khó rồi, không phải là đơn giản mà có thể là bỏ cái điện than. Một cái lý do chính nữa nhiều người phản đối, tức mà cái đó là cái hiện nay là đang gây xôn xao nhiều nhất trong nước, là cái điện than ấy là nó gây ra ô nhiễm môi trường khí đấy, phát ra các cái bụi này, rồi thì các cái khí độc như là SO2, các khí độc như là NOx, gọi là NOx đấy, khí nitơ đấy, oxit nitơ. Và ngoài ra thì còn có thể có nhiều cái tạp chất ở trong than mà nó phát ra ngoài mà độc hại, như là thủy ngân, arsen chẳng hạn. Do đó cho nên cái ô nhiễm môi trường do các nhà máy điện chạy than ấy là nó ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Người ta phản đối mạnh nhất điện than là ở cái chỗ đấy. Như trường hợp của Trung Quốc chẳng hạn, thì đúng là cái điện than của Trung Quốc nó gây ra cái ô nhiễm môi trường khí mà có thể nói là rất nặng nề ở rất nhiều các cái vùng ở Trung Quốc, thậm chí gần hết, nhất là về mùa đông. Cho nên ở Việt Nam cái kịch bản của nó cũng gần giống như thế. Chỉ có điều tức là có những cái phát biểu, phát ngôn trên báo chí và nói rằng là cái điện than ở Việt Nam ấy là giết chết hàng năm là 4.300 người. Và cái này thì các cái chuyên gia của EVN và của ngành điện và ngành năng lượng người ta cũng bức xúc phản đối. Với tư cách là một cái người gần có thể nói là chuyên gia nghiên cứu về môi trường trong nhiều năm nay, thì tôi thấy là những cái cách phát biểu như thế không nên, và nó không dựa trên một cái cơ sở hoàn toàn là khoa học để mà nói, mặc dù có trích dẫn các chuyên gia của Harvard chung cho cả cái vùng Đông Nam Á. Tôi phải nói rằng là những cái đó nó cũng không hoàn toàn là có cơ sở khoa học.
Tuy nhiên, theo giáo sư Phạm Duy Hiển, có thể giảm thiểu những tác hại đến khí hậu và môi trường bằng cách sử dụng các công nghệ tiên tiến cho các nhà máy điện than.
Hiện nay, các cái công nghệ về điện than ấy là nó cũng phát triển rất mạnh để mà nó vừa nâng cao cái hiệu suất của các cái nhà máy điện chạy than, đồng thời nó cũng giảm bớt các cái ô nhiễm đấy. Và do đó cho nên là vấn đề dùng điện than là vấn đề phải dùng cái công nghệ tương đối là hiện tại của nó để mà giải quyết cả hai cái bài toán, từ khí CO2 cho đến các cái khí ô nhiễm và cho đến nâng cao cái hiệu suất. Thì hiện nay như ở Việt Nam ấy, thì lần đầu tiên là có thấy nói có cái nhà máy Vĩnh Tân 4 ấy, công suất là 600 MW, sử dụng cái công nghệ tương đối là hiện đại hiện nay. Và lần đầu tiên ở Việt Nam, đấy là công nghệ hơi nước siêu bão hòa, và nó nâng cái hiệu suất của sản xuất điện từ than lên cao, và đồng thời nó cũng giảm bớt tất cả những cái chất phát thải. Ngoài ra thì bằng cách gì anh cũng phải đầu tư vào các cái hệ thống, mà cái hệ thống đó là giảm được bụi này, hút bụi này, làm sạch khí SO2 này và làm sạch khí NOx. Thì những cái đó nó sẽ nâng cái giá thành đầu tư của cái nhà máy điện than lên cao. Thí dụ như là trung bình ở cái mức là $1,000 trên 1 kW công suất chạy điện than tốt, không ảnh hưởng nhiều đến môi trường, thì anh phải nâng cái giá đầu tư lên được khoảng một vài trăm đô la nữa. Và như thế thì nó gặp một cái vấn đề, tức là giá thành điện năng ảnh hưởng đến giá bán điện. Thì cái đấy hiện nay chúng ta cũng nhất định là cũng có những cái khó khăn, bởi vì là giá điện hiện nay nó chưa đủ đáp ứng được cái nhu cầu này.
Như vậy, cái nan giải đối với chính phủ Việt Nam hiện nay chính là ở chỗ đó, muốn có thêm vốn đầu tư phát triển các công nghệ tiên tiến cho những nhà máy điện than thì phải tăng giá điện bán ra. Nhưng tăng giá điện thì dân chúng sẽ bất bình phản đối, bởi vì vật giá hiện nay đã quá cao rồi.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hoa Kỳ chuẩn bị trả đũa vụ tấn công cơ sở dầu của Ả Rập Xê Út mà Iran bị cáo buộc là thủ phạm. Trưởng đặc khu Hồng Kông mở đối thoại, hy vọng làm dịu tình hình. Thủ tướng Anh Johnson vẫn không thuyết phục được Liên hiệp châu Âu về Brexit. Trong hồ sơ Iran, Trump vẫn tiền hậu bất nhất. Mike Pompeo, cột trụ cuối cùng trong chính sách ngoại giao của Donald Trump. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự sẽ có một điểm báo cho Trọng Nghĩa phụ trách. Sau đó là tạp chí xã hội của Thùy Chương, cuối cùng chúng tôi phát lại tạp chí kinh tế. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin phép gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ. Thank you.